Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì thiên sứ sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?" Sứ thần đáp: "Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được." Bây giờ bà Maria nói với sứ thần: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Chúa, có một lần tôi đi mua đồ, anh chị em mua cặp cho mấy bé, thì đi vô trong cái chợ lớn, anh chị em đi mua cặp, thì mình đi lang thang coi đi tìm, thì mới thấy một cái quầy đó. Chợ lớn đa số người Hoa mà, anh chị em, mình thấy cái quầy đó có một cái bác đang ngồi cầm chuỗi chặn hạt, lần hạt bán cặp. Lần hạt, cái mình thấy vậy mình yên tâm quá, mình mừng quá, mình tính tới gần để mà hỏi mua. Cái bà đang là kính mừng Maria đầy ơn phúc, rồi mình nghe lầm bầm vậy, mình tới thấy người ta đang đọc kinh như vậy nữa, chần chừ không biết là nên hỏi sao, nhòm mua cái gì đó hết hồn. Cái dạ con mua mấy cặp, không có bán lẻ đâu nha, cái này là mua một lô đó. Dạ cái này nhiêu một cái đó. Không có bán lẻ mà nói hoài, không có hè nghe. Không, con hỏi trước một cái rồi con mới mua hết lô, chứ con mua một lô. Cái xong rồi nói 300.000 cái, mua không? Nghe mắc quá, mua con mua một lô mà bác bán rẻ đi, mua về mua số nhiều mà. Mới sáng sớm chưa nói, chưa bán được mở hàng mà đã vậy rồi. Mấy ông này xui quá, ông đi chỗ khác giùm tôi đi. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con đứng hình, anh chị em. Và con không biết là, tôi không biết là mỗi người chúng ta có từng cái kinh nghiệm là thấy một bà lão đọc kinh mà thấy đứa cháu chạy qua chạy lại hư quá, lấy quạt đập cái đầu nó bóp một cái rồi đọc tích. Mình thấy cái hình ảnh nó rất nhiều, mình kinh nghiệm rất nhiều. Và chính mình nữa, đôi lúc mình lần hạt mân côi, cái mình vừa mới đọc vài kinh xong mình đang nghĩ khi nào mới tới cái màu nhiệm thứ năm, khi nào nó mới hết đây. Mới có ba kinh tìm hoài, rồi mình đọc một hồi cái mình bắt đầu suy nghĩ là chiều nay mình làm cái gì, rồi tí hồi mình ra chợ mình mua cái gì, rồi tí hồi ai đi đón con, rồi tí hồi tối nay ăn cái gì. Kinh mân côi rất gần với cuộc đời chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta suy gẫm cho kỹ, chúng ta sẽ đặt câu hỏi lại cách chúng ta cầu nguyện với Đức Mẹ Mân Côi, lần hạt Mân Côi, và cái lời mời gọi hay là cái ý nghĩa thực sự đằng sau Kinh Mân Côi là gì. Chúng ta sẽ thấy thật sự nhiều khi mình không để cho lời Kinh Mân Côi thực sự thấm trong cuộc đời của mình. Vậy trước tiên chúng ta đặt câu hỏi, Kinh Mân Côi xuất phát từ đâu? Một cái câu chuyện ngắn thôi anh chị em, nhỏ thôi, là gì? Nó xuất phát từ trong lịch sử giáo hội, ngay cả khoảng thế kỷ thứ 12. Truyền thuyết kể rằng chính Đức Mẹ đã truyền cái Kinh Mân Côi lại cho Thánh Đa Minh khi Ngài đối diện với cái sự lạc giáo. Và Ngài không biết làm sao để rao giảng để họ quay lại. Đức Mẹ hiện ra trao Kinh Mân Côi, khuyên Thánh Đa Minh nên dạy họ đọc Kinh Mân Côi. Truyền thuyết thứ hai kể rằng vào cái trận chiến ở Lepanto, ở bên La Mã, ở bên Ý đó anh chị em, vào thời thế kỷ thứ 15, lúc 14, lúc bấy giờ là quân Hồi giáo của Thổ Nhĩ Kỳ đã chiếm lên tới châu Âu và gần đánh vào nước Ý. Và thế là Đức Giáo Hoàng Pio thứ 5, Ngài cảm thấy rằng mình sắp sửa thua trận, sắp sửa mất hết. Nghĩa là khi mà Hồi giáo đến là họ biến hết tất cả các nhà thờ thành đền thờ Hồi giáo. Và anh chị em để ý là những cái đền thờ Hồi giáo mà anh chị em thấy ngày hôm nay, nó có cái bầu tròn tròn đó, cái gốc nó là ở bên Thổ Nhĩ Kỳ. Và cái đền thờ đó ngày xưa là đền thờ Công giáo. Và khi người Thổ Nhĩ Kỳ và người Hồi giáo họ vào, họ sơn lại hết, họ thay đổi hết. Và thật ra cái mẫu nguyên thủy đó là cái nhà thờ Công giáo. Và vì thế nên đứng trước cái sự lo sợ về đức tin, cũng như mất cái đức tin của giáo dân, Đức Giáo Hoàng đã quy tụ quân đội, gọi là quân đồng minh của châu Âu, để đánh quân Thổ Nhĩ Kỳ, để ngăn cản cái bước tiến của Hồi giáo. Tuy nhiên cái quân Thổ Nhĩ Kỳ đông hơn cái quân đội đồng minh châu Âu thời bấy giờ rất nhiều. Và lúc đó Đức Giáo Hoàng Pio thứ 5 mời gọi toàn thể dân chúa và cả quân đội trước khi chỉ ra trận đọc Kinh Mân Côi, đọc Kinh Kính Mừng. Và không hiểu làm sao mà khi họ đọc Kinh Kính Mừng liên tục, họ chiến thắng. Họ chiến thắng. Rồi cái hình ảnh kế tiếp là gì anh chị em? Là vào thời của Đức Giáo Hoàng, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Cái này nó là lịch sử, nó không có gì khác hết. Là Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị là người gì? Là người ngăn cản cái bước tiến của Cộng sản. Và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã mời gọi và đã dấn thân mời gọi giáo hội đọc Kinh Mân Côi. Và chính vào năm 2002, Ngài đã công bố năm sự sáng. Và anh chị em biết, rất nhiều người trong lịch sử ghi lại công ơn của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã giúp chấm dứt cái Cộng sản ở Đông Âu. Kinh Mân Côi. Vậy sức mạnh của Kinh Mân Côi là gì anh chị em? Là sức mạnh của đức tin, là khả năng ngăn cản tất cả những cái thế lực của sự dữ mà làm con người đi lạc khỏi niềm tin về Chúa. Mà khả năng đó là gì? Là ngăn cản cái thế lực của ma quỷ chiếm lấy con người, ảnh hưởng lên con người. Thế lực của ma quỷ là thế lực của chia rẽ. Chia rẽ. Và khi mà chia rẽ và thay đổi đức tin con người xa khỏi Chúa. Và khi mình bám lấy Kinh Mân Côi là gì? Mình bám lấy Chúa, mình bám lấy Đức Mẹ, để xin Chúa giúp mình ngăn cản cái thế lực đó. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai thưa anh chị em, không phải khi chúng ta đọc Kinh Mân Côi là chúng ta mượn Đức Mẹ mà mượn đạo binh của Chúa đã đánh thay cho mình. Không phải như vậy đâu anh chị em. Cái cách đó là cái cách hiểu bình dân của mình, thông thường của mình. Cái đó cũng đúng, nhưng mà giả sử như anh chị em đọc 50 kinh để xin Chúa biến đổi cái người thân của anh chị em, mà Chúa không biến đổi, Đức Mẹ không biến đổi, anh chị em còn đọc nữa. Nhiều bạn trẻ ngày hôm nay với lối suy nghĩ đó, họ đâu có thấy Kinh Mân Côi quan trọng. Giả sử như anh chị em đọc 150 kinh để xin Chúa cho mình trúng cái tờ vé số Việt Lốt, mà anh chị em không trúng, Thì anh chị em còn tin Đức Mẹ không? Vậy thì với cái lý do đó, đó nhiều người, như tôi nói đó, cái cách tin truyền thống là mình dùng Kinh Mân Côi giống như là thần đèn Aladdin. Mình lần lần mình cà cà Đức Mẹ hiện ra cái làm hệ thế cho mình. Nên vì thế ở chỗ nào mà có bóng dáng Đức Mẹ hiện ra là mình nhào tới, rồi mình mới lần hạt. Thì mình nghĩ là mình lần hạt Đức Mẹ hiện ra, Đức Mẹ làm thay cho mình mọi chuyện. Không phải anh chị em. Rồi những người không làm thì sao? Những người cầu mà không được thì sao? Vậy Đức Mẹ không thương người đó, Chúa không thương người đó, Chúa chỉ nghe một vài người thôi à? Tôi lấy một ví dụ chứng minh anh chị em. Ba người gặp Đức Mẹ trực tiếp ở Fatima, ba đứa trẻ. Kết quả cuộc đời của ba đứa trẻ đó là gì anh chị em? Chết hai đứa. Bây giờ là phong chân phước đó anh chị em, Francisco và Jacinta. Tại sao? Chết bị bệnh lao, chết mười mấy tuổi chết rồi. Vậy hiện, việc Đức Mẹ hiện ra không phải là bảo chứng để mình không bị bệnh, để mình không có chết sớm. Và một người thứ ba là chết ở tuổi 90 mấy, Sơ Lucia, là đi vào dòng kính ở, chứ không phải là tự hào tôi được Đức Mẹ hiện ra, tôi được Chúa cho nhiều ơn là đi tới với tôi đặt tay, tôi làm này làm kia cho hết bệnh hết nào. Không có. Cái ý nghĩa đằng sau cái việc gặp gỡ Chúa và Đức Mẹ đó chính là gì? Là việc để cho Chúa dùng mình một cách trọn vẹn như Đức Mẹ đã để cho Chúa dùng. Anh chị em để ý, 50 kinh Mân Côi đó, không có gì nằm ngoài Kinh Thánh. Anh chị em nghe cái bài Tin Mừng, hết một nửa kinh Kinh Mừng là đập lại cái bài Tin Mừng. Ngày hôm nay mình nghe Kính Mừng Maria y chang cái lời thiên thần loan báo. Và cái phần còn lại là gì? Là cái việc lặp lại cái cầu xin Đức Mẹ giúp cho mình đáp trả lại lời mời gọi của Chúa. Và vì thế lần hạt Mân Côi không phải là điều khiển Đức Mẹ, không phải là cậy thế Đức Mẹ gần Chúa, có quyền điều khiển Chúa nên dựa vào Đức Mẹ để khiển Chúa làm thế cho mình. Mà lần hạt Mân Côi là cùng với Đức Mẹ, ngồi với Đức Mẹ để nghe lại cái lời loan báo của Chúa và để đáp trả như Đức Mẹ. Và xin Đức Mẹ bảo vệ mình khỏi xa trước cám dỗ, cứu mình khỏi cái tội của mình. Anh chị em sẽ hiểu điều đó hơn khi anh chị em nhìn thấy 4 mầu nhiệm Mân Côi: 5 sự vui, 5 sự thương, 5 sự mừng, 5 sự sáng. Nếu anh chị em đọc hết 4 cái mầu nhiệm của Chuỗi Mân Côi, anh chị em sẽ thấy không có cái gì nằm ngoài Kinh Thánh Phúc Âm hết. Từ lúc Chúa được truyền tin là cứu mang, cho đến Chúa rao giảng Tin Mừng 5 sự sáng, cho đến Chúa chịu chết, Chúa chịu nạn 5 sự thương, cho đến Chúa sống lại 5 sự mừng. Tất cả là cuộc đời của Chúa Giêsu. Mà cuộc đời của Chúa Giêsu là con Đức Mẹ, Mẹ là mẹ của Chúa, cuộc đời của Chúa gắn liền với cuộc đời Đức Mẹ. Vậy cuộc đời của Chúa Giêsu bắt đầu từ cái giây phút mà Đức Mẹ đón nhận Chúa và đồng hành với Chúa đến suốt cuộc đời, đến chết. Bây giờ tôi mời gọi anh chị em nhìn lại một chút xa hơn nữa. Nhìn lại cuộc đời của mình đi. Có cái gì khác không? Có con, có gia đình, có giống cuộc đời Đức Mẹ không? Tuyên bố mình sẽ là mẹ, mình sẽ là cha, mình đối diện với cái tin vui đó như thế nào? Bị nghi ngờ, không có chung thủy. Có ai có gia đình mà không bao giờ bị ghen, mà bị nghi ngờ không chung thủy? Chắc chắn không có ai dám giơ tay lên hết. Đức Mẹ đối diện với cái đó, giữa cái niềm vui đón nhận Chúa, cưu mang Chúa, đối diện với cái sự nghi ngờ. Có ai trong chúng ta, bao nhiêu người trong chúng ta gốc tích là từ cái thành phố Sài Gòn này? Ít lắm. Tại sao vậy? Mình cũng là người di cư, mà mình là người di cư có khác gì Đức Mẹ? Không khác gì hết. Vừa sinh con ra, ôm con chạy qua Ai Cập, rồi ôm con chạy về. Giữa cái niềm vui của cuộc đời, nó xen lẫn những cái lo âu, lo toan để bảo vệ con, để đem lại hạnh phúc cho gia đình. Vậy khi mình cầu nguyện năm sự vui, mình đang xen cuộc đời của mình với cuộc đời của Chúa và Đức Mẹ. Bây giờ mình nhảy xa hơn chút nữa đi. Năm sự thương. Năm sự thương, cái đau khổ lớn nhất của một người mẹ là gì anh chị em? Chia cách. Và tôi nói với nhiều cộng đoàn trong nhiều dịp tĩnh tâm, cuộc đời của chúng ta sinh ra là bắt đầu bằng một vết thương. Đó là định luật của cuộc sống. Mọi người, có nhiều người không tin. Nó làm sao được? Đúng, thử coi. Nếu mà không được cắt rốn thì làm sao mà lớn lên được? Chết ngay. Mình được sinh ra là mình bắt đầu bằng một vết thương của sự chia cách. Mà nếu không có cái đó, mình không lớn lên được. Đức Mẹ đối diện với vết thương đó suốt cuộc đời. Và đối diện với cái vết thương đó một cách đau đớn nhất khi đứng trước con mình chịu chết mà không làm gì được. Năm sự thương, chia cách. Và vì thế nên mới có câu nói: một lưỡi gươm sẽ đâm thấu lòng bà. Những người mẹ sinh con ra hiểu sâu sắc cái điều đó. Con mình sinh ra, mình phải chấp nhận lìa nó, và thậm chí thấy nó đau khổ mà mình không làm gì được. Và không ai trong chúng ta chưa từng kinh nghiệm, không ai chưa từng kinh nghiệm bị hiểu lầm, bị nói xấu, bị lên án, bị lấy đi cái mà mình yêu quý nhất. Năm sự thương là tất cả những gì xảy ra giữa Đức Mẹ và Chúa Giêsu. Chứng kiến con mình bị hiểu lầm, bị kết án, bị nói xấu, bị làm chứng dối, bị sỉ nhục, bị chết. Và tôi nói với một số người bạn của tôi đó, mình sống càng lâu thì mình cảm nghiệm được cái sự mất mát càng nhiều. Sống càng lâu, mất càng nhiều. Mất cha mẹ, mất anh em, thậm chí có người cha mẹ chứng kiến con mình đi trước mình. Sống càng lâu, mất càng nhiều. Đúng không? Và vì thế, nếu như mình nghĩ rằng cuộc đời của mình chỉ là như thế, một mình đối diện với điều đó, mình không sống nổi anh chị. Mình không vượt lại nổi đâu. Nhưng Kinh Mân Côi giúp cho mình nhìn thấy cuộc đời của mình sống như thế với Chúa. Cuộc đời của Chúa sống như thế với mình. Và ai giúp điều đó? Đức Mẹ Maria. Khi mình đọc Kinh Kính Mừng là mình, Đức Mẹ là người nối cuộc đời của mình với cuộc đời của Chúa y chang như vậy. Và vì thế, để kết thúc anh chị em, Kinh Mân Côi không phải chỉ là phương tiện để mình đạt được cái mình muốn, mà là cơ hội để mình cùng ngồi với Đức Mẹ ngắm cuộc đời của mình trong cuộc đời của Chúa, và nhìn cuộc đời của Chúa qua cuộc đời của mình với chứng của sự sinh vâng của Đức Mẹ, với tình thương của Đức Mẹ dành cho con mình là Chúa và cho con mình là chính mỗi người chúng ta. Và như thế, Đức Mẹ là người mẹ tiếp tục an ủi, đồng hành với chúng ta, yêu thương chúng ta, nâng đỡ chúng ta và giúp chúng ta kiên vững trong đức tin, tình yêu cứu rỗi